Thông Thiên Chi Lộ, chương 350, Thiên Cấp Đỉnh Giai Công Pháp, Góc Truyện Audio.com, oành, bạch sắc ngọc phù bắn đến trước mặt Ngụy Tác thì bạch sắc linh quang hình viễn cổ thiên long xuyên việt hư không chấn áp lên mình gã như thấm vào thể nổi. Ngụy Tác không sao chứ, Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa kinh hô, Ngụy Tác run người cảm nhận được ý chí hùng hậu lan khắp toàn thân, sau cùng co lại trong thần hải đầu tiên. Nội thị thì trong tử sắc thần hải có thêm một tầng bạch sắc viễn cổ thiên không, lơ lửng giữa chân nguyên. Đây là tinh khí và ý chí của viễn cổ thiên long. Ngụy Tác máy động, lắc đầu với Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa, ta không sao. Gã vung tay nắm lấy bạch sắc ngọc phù tự động nhận chủ. Oành, thần thức quét vào, khí thức hùng hậu tràn vào thần thức gã. Văn tự, hình ảnh dày đặc hình thành dáng vẻ viễn cổ thiên long xuất hiện trong não hải gã. Là điển tịch một thiên công pháp, Ngụy Tác biến sắc, khí thức đó là cảm giác đầu tiên của điển tịch này tạo cho gã. Thiên long quần tinh tôi thể pháp. Thiên cấp đỉnh giai công pháp, thiên công pháp này là thiên cấp đỉnh giai công pháp cao nhất của tu đạo giới. Bạch sắc ngọc phù thật ra có gì? Âm Lệ Hoa thấy Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt thì hỏi. Bạch sắc ngọc phù bay tới, Âm Lệ Hoa dùng thần thức quét vào nhưng bị sức mạnh vô danh triệt để áp chế đến cơ hồ thổ huyết. Bạch sắc ngọc phù lóe quang hoa, linh quang ảm đạm ngay, biến thành một miếng ngọc trắng bình thường. Thiên long quần tinh tôi thể pháp. Viễn cổ thiên long, cảm ứng chu thiên tinh thần, sao trời, lấy tinh quang tôi thể. Ngụy Tác đọc nội dung công pháp, không giấu giếm mà giải thích cho Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã. Đây là thiên cấp đỉnh giai công pháp, thiên cấp đỉnh giai công pháp. Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã hít một hơi lạnh, tu đạo giả nào cũng biết mấy chữ thiên cấp đỉnh giai công pháp có ý nghĩa gì. Thiên cấp đỉnh giai công pháp, cả Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục cộng lại cũng không quá 10 bộ công pháp này, tại các tông môn chỉ người kế thừa tông chủ mới được luyện, trừ phi tông môn diệt môn, không thì không thể nào lưu truyền ra. Công pháp thiên cấp trở lên tuy cực khó tu luyện nhưng không chỉ chân nguyên kinh nhân, mà còn những huyền diệu đặc biệt. Tử Huyền Chân Quyết của Ngụy Tác tuy dựa vào Bổ Thiên Đan, khai mở thần hải, tê đề thăng đến thiên cấp đê giai công pháp, nhưng đề thăng kiểu đó chỉ là tăng chân nguyên chứ không có thần diệu đặc biệt của thiên cấp công pháp chân chính. Mấy nghìn năm trước công pháp Thiên Nguyên Đại Đạo của Thiên Nguyên Tông là ví dụ, môn công pháp đó chỉ là thiên cấp trung giai nhưng tu thành thần hải lại có thể hút nguyên khí của thuật pháp tản ra, trong khi đấu pháp chân nguyên tự thân tổn hao được bổ sung, bền bỉ hơn thuật pháp bình thường không biết bao nhiêu lần. Môn công pháp này học theo viễn cổ thiên long dùng tinh quang tôi thể chuyên môn tôi luyện nhục thân, sau cùng sẽ tu thành thể phách như viễn cổ thiên long nhất kinh mạch cùng khiếu vị rộng lớn vô cùng, không liên quan gì đến công pháp đang luyện. Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã đang chấn kinh thì Ngụy Tác tiếp lời. Gì hả, chuyên tôi luyện nhục thân, không liên quan đến công pháp bản thân tu luyện. Cũng như tinh diệu chân kinh của tinh trần tông sau cùng có thể tu thành tinh quang thánh thể. Mở rộng kinh mạch khiếu vị tương đương với có thể dung nạp nhiều chân nguyên hơn, mở rộng thần hải. Ngụy Tác nói vậy, Âm Lệ Hoa triệt để biến sắc. Ngụy Tác tuyệt đối không được cho ai biết đệ lấy được thiên công pháp này, bằng không sẽ bị mọi tông môn mạnh. Góc Truyện Audio.com Nhất Vân Linh Đại Lục truy sát, mà cả tông môn và tu sĩ hàng đầu ở các đại lục khác cũng sẽ nhúng vào. Cờ Nhã nhợt nhạt mặt mày. Nàng hiểu rõ có những bảo vật không có thực lực nhất định mà giành được chỉ tổ diệt vong. Thiên cấp đỉnh giai công pháp không cần phế tu vi thì ý nghĩa với tông môn và tiêm tu sĩ đỉnh cao tuyệt đối hơn huyền giai pháp bảo. Không cần như thế, ai cần công pháp này ta cho luôn cũng vô dụng. Ngụy Tác không có vẻ gì quá kinh hãi. Vô dụng, là ý gì? Âm Lệ Hoa cùng Cơ Nhã ngẩn người. Tu luyện môn công pháp này cần có long khí, hóa thân thành viễn cổ thiên long mới có thể cảm ngộ và hấp nạp tinh quang tôi thể. Ngụy Tác hít sâu một hơi, giải bạch sắc long hình linh quang ban nãy là tinh khí và ý chí của viễn cổ thiên long, là long khí cần thiết để tu luyện môn công pháp đó. Long khí hiện tại đã nằm trong thần hải của mỗ, người khác không thể lấy được. Nếu những gì ta đọc được không lầm thì hơn một vạn năm trước viễn cổ thiên long sau cùng đã diệt tuyệt vì chân tiên cung tông chủ vũ hóa phàm tu luyện long huyết chân pháp. Hóa ra là vậy, Âm Lệ Hoa trông dễ coi hơn đôi chút, chấn định, viễn cổ thiên long đích xác từ hơn vạn năm trước đã diệt tuyệt. Bất quá đệ nên cẩn thận, vì công pháp này quá đáng sợ, chưa biết chừng có những tên tu luyện cuồng, mặc kệ hữu dụng hay không, cứ cướp được rồi tính. Tinh khí và ý chí hoàn chỉnh của viễn cổ thiên long hiện tại có lẽ không còn, nhưng tinh phách hoặc đã bị luyện chế thành khí linh thì có thể còn lưu truyền. Có những tu sĩ chưa biết chừng không chống nổi dụ hoặc của thiên cấp đỉnh giai công pháp sẽ dùng tinh phách đó mạo hiểm thử xem, tốt nhất không nên để ai biết. Vậy cần các hạ giữ kín, Ngụy Tác nhìn Âm Lệ Hoa, gật đầu. Chỉ cần đệ đáp ứng một điều kiện, thư thư sẽ giúp. Âm Lệ Hoa đảo mắt, được rồi, đừng nói điều kiện đó thì hơn. Ngụy Tác thấy Âm Lệ Hoa đảo mắt và khóe môi nhếch nụ cười thì toát mồ hôi xua tay. Âm Lệ Hoa bĩu môi có vẻ không vui nhưng trong mắt càng hiện rõ nụ cười. Ngụy Tác càng lúc thư thư càng thích đệ, nhất định phải tìm cơ hội nếm thử một lần. Nàng ta nghĩ vậy, Đạo Huyền Điện có công pháp cỡ này, chả trách Vân Giới Tông năm xưa bố trí được nơi to lớn như Đạo Huyền Điện, có ngần ấy thần huyền cảnh tu sĩ thống nhất Vân Linh Đại Lục. Ngụy Tác hít sâu một hơi, càng lúc càng kính sợ viễn cổ đại năng đã tạo ra thiên khung. Tông môn như thế chỉ muốn mượn một chút uy năng của thiên khung mà bị thiên khung tùy ý tiết ra một chút uy năng mà bị hủy diệt. Vậy thì viễn cổ đại năng tạo ra thiên khung còn thần thông đến mức nào? Xem ra vì có long khí của viễn cổ thiên long nên tấm truyền công linh phù mới còn lại. Viễn cổ thiên long là cửu cấp yêu thú, dù bát cấp yêu thú mà đến gần cũng bị long khí chấn áp, thậm chí bị long khí xâm nhập khống chế. Âm Lệ Hoa gật đầu, mắt sáng lên như thiếu nữ thấy châu bảo, Ngụy Tác chúng ta nên tìm kiếm xem có gì hay ho không, có thì khác gì kế thừa đạo thống của thần huyền cảnh tu sĩ, cá chép thường cũng hóa rồng, gà chó bình thường cũng sẽ thăng thiên. Nói gì đến tu sĩ tuổi như đệ, yêu thú này tuyệt tình thế hả? Âm Lệ Hoa hỏi, Ngụy Tác cùng Cơ Nhã động lòng, nhanh chóng tìm kiếm chung quanh, nhưng rồi Âm Lệ Hoa là người đầu tiên kêu lên bực bội. Với phạm vi thần thức của nàng ta và Ngụy Tác mà tìm kiếm, tốc độ đương nhiên thập phần kinh nhân, có pháp bảo linh khí thì sẽ cảm thấy ngay. Nhưng tìm cả phế khư, mà không. gocchuyenaudio.com, phát hiện pháp bảo, rõ ràng, yêu thú đó dù không phá hoại được pháp bảo thì cũng mang đi giấu ở nơi tu sĩ không thể tìm được. Linh trí cao giai yêu thú do Hỗn Nguyên Ngân Oa và Lam Diện Tu La tạp giao không kém gì tu sĩ. Trong phế khư Đạo Huyền Điện tổng cộng có hơn 20 thi thể ngân lân yêu thú nhưng không có yêu đan và pháp châu, xem ra chúng hủy diệt tất cả chứ không thu thi thể hộ đồng bản. Nguồn truyền, truyện phun, vì quá lâu năm nên mọi bộ phận của thi thể yêu thú đã phong hóa, chỉ có lớp vảy bạc còn hữu dụng. Ngụy Tác thu hết lại, oành, cùng lúc hàng tràng tiếng nổ kinh thiên động địa từ một góc trời vang lên. Mặt đất tựa hồ chấn động, đồng thời, nguyên khí dao động nhất mang theo thổ tinh khí nồng nặc tràn tới. Thổ hệ nguyên khí quá kinh nhân, Hiên Viên lão tổ đang đấu pháp, Ngụy Tác hiểu ngay, ai mà bức được Hiên Viên lão tổ dùng uy năng thuật pháp này. Đi thôi, không hề chần chừ, Ngụy Tác kích phát Như Ý Linh Lung Tháp, bạch quang lóe lên, thân ảnh gã cùng Cơ Nhã, Âm Lệ Hoa tan biến. Cách chương